Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2025. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Sống động. Sống động hiểu được nguyên lý tốt, giải tỏa phiền ưu chẳng phập phồng, khai triển chứng minh thông đạo pháp, thành tâm tu luyện chuyển thông hòa. Lương Sĩ Hằng. Bài Sống động này mình cũng học 4 lần rồi. Vậy các bạn còn nhớ gì không?
Cô Dương đóng góp anh bảo
Dạ.
thì sống động này thì mình cũng học đi học lại để mình càng ngày càng nhớ hơn, để mình hiểu hơn. Thì sống động là sao? Sống động là sự biến thể, nó không có giữ nguyên một trạng thái. Rồi còn cái sống động nữa là cái sự chuyển hóa không ngừng nghỉ, nhưng mà nó ở trong cái dòng trật tự. Thì như là cái sóng động của trời đất là lớn nhất nè, là cái sóng động mà liên hệ với chấn động của càn khôn vũ trụ. Thì ngoài ra thì cái thiên cơ thì nó cũng sóng động, tình trời thì sóng động, cái thể xác con người nó cũng sóng động, rồi những bài thơ bài giảng của Đức Thầy nó cũng không luôn luôn mà sống động. Rồi tình người cũng sống động. Cô Dung xin hết để bạn nhỏ đóng góp tiếp.
À, cảm ơn chị Dung đã nhắc lại. Thì đó, cũng như nãy chị Dung nói, sống động là nó không có chết, nó biến dạng, nó biến thể, nó đáp ứng tùy theo nhu cầu và nó đáp ứng tùy theo mọi hoàn cảnh. Lúc nào nó cũng sống động hết, đang không có phải mà chết mà không có biết phản ứng, phải không? Tùy theo hoàn cảnh, tùy theo trình độ, tùy theo cái sự tiến hóa mà nó biến biến dạng như là sống động. Hỏi sống động là sao? Thưa, sống động là vui tiến, là mình cứ tiến hoài, mình thay đổi, mình tiến hoài, nó không có mà đứng một chỗ nữa. Sự sống động của trời đất ở đâu? Thưa, sự sống động của trời đất liên hệ với chấn động của vũ trụ. Tại vì chấn động của vũ trụ cũng biến chuyển hoài, mà trời đất cũng phải biến chuyển theo, thành ra cũng phải sống động theo, tùy theo chấn động của vũ trụ mà thay đổi. Tình người sống động ở nơi nào? Thưa, tình người sống động nơi chân thức của hành giả. Biết được sự liên hệ giữa trời đất và người thì lúc nào cũng sống động, thì mới chịu thực hiện căn bản tình thương và đạo đức, cảm thức chung một gốc, thì sự đối đãi mới mới hòa dễ hòa đồng đó. Thì ra tình người lúc nào nó cũng sống, tùy theo cái chân thức của mọi người, tùy theo cái sự thức tâm của mọi người đó, tùy theo cái phần sáng suốt của phần hồn đó. Nếu mình hiểu được cái sự liên hệ giữa trời và đất là người á, thì lúc nào nó cũng sống động. Không có cái sự liên hệ đó thì mình không có sống được. Mình nhờ sự liên hệ đó cho nên nó mới thay đổi, nó mới sống động, mới đáp ứng tùy theo nhu cầu hoàn cảnh. Mình hiểu được như vậy á, thì mình thấy mình là chung một góc mà. Thành ra mình phải thực hiện tình thương và đạo đức để đối đãi mới dễ hòa đồng. Mình hiểu ở trước cuộc cũng chung một nhà, không có xa lạ, nhưng mà tại vì mình còn trần trượt, mình si mê, thành ra mình thấy khác biệt thôi, chứ thiệt ra chỉ có một nhà. Tình thương sống động có nhiệm vụ gì? Đáp, thưa, tình thương sống động lúc nào cũng cảm động lòng người. Hiểu được giá trị của tình thương thì không bao giờ xa lìa, sát xa nhưng tâm không xa. Có nhiệm vụ là cảm động lòng người. Cái tình thương nó sống động mới là cảm động lòng người. Mình hiểu được giá trị của tình thương thì không bao giờ xa lìa, sát xa nhưng mà tâm không xa. Cái tình thương nó vẫn gắn liền. Tình thương sống động khắp nơi nơi là sao? Thưa, tình thương sống động khắp nơi nơi là luồng điển đại bi của trời đất lúc nào cũng liên hệ và ban chiếu trong xây dựng. Thì đó, thành ra cái tình thương mà Thượng Đế ban chiếu cho mình đó lúc nào cũng sống động. chỗ nào cũng chiếu, tùy theo nhu cầu, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái sự tiến hóa của mình mà ban chiếu, lúc nào cũng có tình thương, thành ra nó sống động mãi mãi. Trật tự sống động của càn khôn vũ trụ. Thưa bé cảm thấy vui và sống động tùy theo sự phát triển chân tâm của bạn đạo. Cho nên em bé không có đặt diễn văn như người thường. Nhìn kinh điển vô tự chân kinh của bạn đạo, đọc mà nói thôi, rất dễ đối với bé. Nhưng bạn đạo thương bé, sợ bé mệt chứ kỳ thật bé rất vui. Nhà thi thầy gặp mình đó, thầy không có sửa soạn cái là diễn văn phải đọc như thế nào, phải giảng như thế nào. Thì thầy thấy nó sống động, tùy theo cái chân tâm của mọi người hội tụ lại. Thì thầy thấy mình kẹt ở chỗ nào đó, thì thầy giải chỗ đó thôi. Chỉ nhìn đó mà giải thôi, chỉ nhìn đó mà thuyết thôi. Không cần phải đặt cái diễn văn trước. Nhìn kinh điển vô tự chân kinh của bạn đạo đó, thì mỗi bạn đạo cũng có, ai cũng có một cuốn kinh vô tự, có một câu chuyện, có một cái luồng điển. Thầy nhìn vô đó mà thầy nói thôi, anh ra nói xong ra người nào cũng có phần hết. Khi mà nghe đến nghe thầy thuyết giảng đó, thì thầy thuyết xong đó, thì người nào cũng có phần hết. Người nào bị kẹt chỗ nào, thông chỗ nào thì thầy cũng biết, thầy nói hết. Thành ra cũng có phần của mình ở trong cái bài thuyết giảng đó. Thành ra lúc nào nó cũng sống động hết. Nó không phải một bài đó đem đi nói hoài, phải không? Nên tùy theo cái bạn đạo tham dự như thế nào, rồi cái bài diễn văn nó sẽ ra, bài thuyết pháp nó sẽ ra. Thưa, do tâm của bé tưởng đến chúng sanh cũng như tưởng đến trời Phật nhiều, nó mới tạo ra duyên tận độ và hóa giải. Từ cơ năng này đến cơ năng khác càng ngày càng rõ rệt hơn trong chu trình tiến hóa. Chư Phật chư tiên phóng từ quang, còn chúng sanh thì ước vọng kết hợp thành một cộng đồng tâm linh sống động. Phước người cho người nào được đọc và nghe qua những tình tiết lời văn sống động trong mục bé tám đó. Hình ra cái lời văn ở trong mục bé tám nó cũng là sống động. Nhưng phước cho, thầy nói phước cho người nào được đọc và nghe qua những tình tiết lời văn sống động trong mục bé tám, như là ban chiếu xuống để dạy cho mình đó. Thành ra những cái lời đó nó cũng sống động, cũng cái chuyện đó mà mình tiến lên đó, thì mình đọc nó khác, mình hiểu khác. Lúc nào nó cũng có chuyện để cho mình hiểu, để cho mình tiến hóa hết. Thành ra chư Phật, chư trời Phật lúc nào cũng tạo duyên tận độ và hóa giải. Trong chu trình tiến hóa thì chư tiên chư Phật đều phóng từ quang, còn chúng sanh thì ước vọng được hợp thành một cộng đồng tâm linh sống động. Đường đi sống động, người người thức, những cái đường đi của mình trở về nó cũng sống động, nhiều biến chuyển, nhiều hoàn cảnh. Tình yêu sống động, tâm này cảm thông, tình yêu nó cũng sống động, nó eo le thay đổi, tình tiết nó khác. Nếu không có Thượng Đế đáng tạo hóa, làm sao hình thành một bộ luật tinh vi sống động của một cơ hình? Thành ra tạo cho mình ra một cái cơ hình là cái thân xác này á, ở trong đó nó có cái bộ luật rất là tinh vi sống động, tự động hết. Mình làm sai á, là mình bị ảnh hưởng liền, nó phản ứng liền. Mình nghĩ xấu cho ai á, là nó chiết ra độc tố liền. Thành ra cái bộ luật nó rất là sống động, có thể xử liền tại chỗ cũng cũng có nữa. Sanh trụ hoại diệt và hồi sinh, quá quá sanh sanh không ngừng nghỉ, nó cũng là một phép lạ trên mặt đất này. Trong cái bản thể quyền vi của mình đó, nó có cái bộ luật rất là tinh vi. Mình làm bậy là nó ghi chép hết, và nó sẽ cho mình bị trừng phạt. Hỏi siêu việt là sao? Thưa, không luận bàn mà hình thành. Đó là dung điểm tiến hóa của tâm linh, lúc nào cũng sống động, linh hoạt vô cùng. Nó cũng là ánh sáng từ bi vô sanh. Bé luôn luôn khuyên người đời thiền nhiều trong ngày để có cơ hội tận hưởng ý thiện lành vô sanh của bề trên. Chiêu thức. Nếu mà trong ngày mình có thì giờ mình ngồi mình thiền nhiều á, thì mình sẽ hưởng được cái ý thiện lành của bề trên chiếu cho mình, chiếu cho mình. Thưa công đức là sao? Thưa việc làm công cống hiến cho chung mà không tính toán mưu lợi về tiền tình, lúc nào cũng sống động trong nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên. Giác tha là sao? Thưa giác tha là biết được người khác cũng đang chung sống như chúng ta, thức hòa đồng lại được mở rộng, tâm từ bi sống động, tràn đầy tình thương yêu và xây dựng. Hàng tuần muốn gặp nhau, có dịp chung họp hòa bình trong tâm thức. Tu thiền có cơ hội khai thác nguyên lý thâm sâu trong giây phút thanh tịnh đã thành đạt. Đó, thích. Giác tha là mình hiểu được người khác cũng chung một cái hoàn cảnh như mình, chung một chịu, chung một cái định luật như mình. Thì lúc đó cái thức hòa đồng mình nó mở rồi, mình thấy mọi người cũng như nhau. Thì tâm từ bi mình nó sống động, tràn đầy thương yêu và xây dựng, lúc nào cũng muốn giúp đỡ và xây dựng. Hàng tuần muốn gặp nhau, có dịp chung họp hòa bình trong tâm thức. Tu thiền có cơ hội khai thác nguyên lý thâm sâu trong giây phút thanh tịnh đã thành đạt. Rồi. Hành trình lúc nào cũng sống động ha, tình thương sống động, chân lý sống động. Biển yêu sống động. Triết lý sống động. Đó thì sống động nó rất là nhiều chuyện. Rồi sống động hiểu được nguyên lý tốt. Câu đầu, câu này là làm sao? Sống động hiểu được nguyên lý tốt.
Em xin đóng góp anh Bảo.
Ừ.
Em thấy cái bài học này cao, chứ còn nói thấp như mình không có nổi sống động đâu. Thì cái câu thì hỏi sống động hiểu được nguyên lý tốt, thì cái từ sống động của cái câu hiểu được này, cái nguyên lý này là cái tâm thức mình phải sống động, mình mới hiểu được cái nguyên lý sống động của trời đất. Cái đạo pháp nó cũng phải sống động để nó dìu dắt cái tâm thức của mọi người. Thì như vậy cái tâm thứ nhất là cái tâm thức mình phải được khai mở, phải sống động lên, càng ngày càng phát triển, càng mở mang, càng thanh nhẹ lên, thì mình mới hiểu được cái nguyên lý. Đây là nguyên lý, đây là nguyên thứ nhất, là nguyên lý của cái bề trên, nguyên lý tu học, thì mình mới hiểu được tốt. Còn nếu cái tâm thức mình mà nó gò bó, nó eo hẹp lại, thì mình không bao giờ mình hiểu được cái nguyên lý tu học. Mà thầy á, là anh thấy rõ ràng đó, là mỗi lần mà bài học chúng ta mỗi ngày nó mỗi cao, mỗi ngày mỗi cao, mỗi ngày mỗi có. Cho nên nó, nếu mà mình không nắm bắt được cái tâm thức mình không mở, thì mình bị eo hẹp lại, là mình có mà tu có tiếng. Cho nên nó là, ví dụ như cái từ sống động này á, là theo em hiểu là học nay cũng 4 5 lần gì đó, nhưng mà chắc gì mình nhớ hết đâu,
Ừ.
cũng ôn đi ôn lại lần lần nó mới vô từ ly từ tí, chứ có khi học rồi cũng quên rồi. Cho nên đó, mình nhớ cái ngoại cảnh đó thì nó dễ, còn nhớ cái mà trong cái tu học nó đâu có nhớ nổi. Cái sự thanh nhẹ đó đâu nhớ, nhớ cái sự nặng trược không, mà sự tranh chấp thì nó dễ. Cho nên cái sống động này mà hiểu được nguyên lý tốt này, là cái tâm thức mình nó phải khai mở, nó đi tới thanh nhẹ rồi thì mình hiểu được cái nguyên lý của trời Phật, cái nguyên lý tu học, thì mình mới hiểu được tốt. Tốt đây tức nhưng mình phải nắm bắt được và hiểu được. Xin hết.
Cảm ơn anh. Thì cái sự sống động của trời đất, sống động của cái điển ở bên trên, thì mình phải thanh nhẹ, mình hòa với cái chấn động thanh nhẹ đó thì mình mới theo kịp cái sự sống động đó, là nó biến chuyển không ngừng nghỉ, đáp ứng tùy theo hoàn cảnh, thì theo tâm thức. thì lúc đó nó nhanh nhẹ lắm. Khi mà mình hòa được với chấn động lực của càn khôn vũ trụ thì lúc đó cái sự hiểu của mình nhanh nhẹ lắm. Thì lúc đó nó mới hiểu được mình ở đây, mình hiểu khó hiểu những cái gì mà thầy giảng ở bên trên đó. Tại vì cái chấn động của mình nó thấp quá đi, nó chậm quá đi, nó không có được nhẹ nhàng, cho nên nó không có đủ cái sự sáng suốt mà để bắt kịp những cái gì mà ông thầy ông muốn diễn tả cho mình hiểu. Nhưng mà cô đọng trong có mấy chữ à, thành ra rất là khó. Thành ra mình phải gom cái điển mình giữ lắm mình mới hiểu được. Sống động, hiểu được nguyên lý tốt. Nguyên lý tốt là những cái nguyên lý của trời. Nguyên lý nó tốt cái chỗ nào, nguyên lý nào nó cũng tốt hết trơn á, nhưng mà mình có hiểu được hay không. Mình thấy là sanh lão bệnh tử, sanh trụ hoại diệt hồi sinh cũng là nguyên lý tốt. Luật nhân quả cũng là nguyên lý tốt. Tất cả là điều để xây dựng cho phần hồn tiến hóa thôi. Mặc dù trong đó nếu mà mình xét kỹ thì nhân quả thì nó cũng có thưởng có phạt. Nhưng mà cái nào cũng để giúp cho mình tiến hết. Sanh trụ hoại diệt hồi sinh để cho mình thấy rõ là cuộc đời này là tạm. Mình mới chịu học hỏi và buông bỏ ra đi, chứ không phải là bám ở đây mà để hưởng cái gì. Nên không, tất cả nguyên lý đều giúp cho mình tốt. Nếu mà cho mình sống đời ở thế gian thì đâu có ai chịu đi. Cho mà mình không chết ở ngoài đi, không có chịu đi đâu. Mê không có bao giờ tỉnh được. Giải tỏa phiền ưu chẳng phập phồng.
Dạ, em cũng xin đóng góp. Giải tỏa phiền ưu chẳng phập phồng. Thì cái câu trên đó là cái sự sống động này á, thì tất nhiên cái tâm thức mình sống động rồi, thì như vậy mình có được cái sự thanh tịnh và sáng suốt. Mà thầy có nói cái câu á, khi con người mình tu đạt á, mình phải lập lại có cái trật tự, nó có quân bình, nó có thanh tịnh sáng suốt, mình mới quán thông được, mình mới dứt bỏ được cái tất cả thất tình lục nhục nhân duyên. Như vậy á, giải tỏa phiền ưu chẳng phập phồng, đây tất nhiên là mình đã quán thông được rồi, cái mình đã, tâm thức mình đã khai triển đến cái từ mà gọi là quán thông rồi, mình hiểu được hết rồi. Mà nói tới cái từ quán thông này á, là mình phải dọn gánh cho tất cả cái luồng điển trong bản thể mình phải quy tụ và được ở trung tâm bộ đầu, và mình phải cái phần hồn thân ngoại thân á, mình mới quán thông được. Thì như vậy mình hiểu được hết rồi, cho nên nó mình đã đâu còn phiền ưu nữa. Mà nếu mình không có phiền ưu thì mình đâu có phật phòng. Đã đi đến đó là coi như tâm thức đã được thanh tịnh rồi, sự kích động và phản động hay là nghiệp gì cũng không có hề hớn gì đến cái tâm thức hết. Cái luồng điển tâm mình rất là thanh tịnh sáng suốt rồi, cho nên mình đâu có gì phật phòng. Dầu có nhân nhân quả tới hay là nghiệp quả tới, dầu tốt hay xấu gì, mình cũng đành chấp nhận để học thôi. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Thì thầy có nói đó, khi mà mình tu thiền đến lúc mà mình mở được cái trực giác đó, thì lúc đó mình không còn lo sợ bất cứ chuyện gì nó xảy đến với mình. Tại vì khi đó những cái gì mà nó xảy đến với mình đó, mình nhìn qua là mình thấy có giải pháp rồi. Có một cái giải pháp thanh nhẹ để giải quyết hết tất cả những vấn đề. Cho nên mình đâu có cái gì mà phải phiền lo, đâu có gì làm cho mình phiền được, mà đâu có gì làm cho mình lo được. Tại vì mình thấy cái gì mình cũng giải quyết được hết rồi, nó đâu có thành vấn đề nữa. Tại vì thế gian này nhiều chuyện khó giải quyết là tại vì mình không có thấy phải giải quyết bằng cách nào. Mình không có đủ cái sự sáng suốt để tháo gỡ, cho nên mình mới lo, mình mới phiền. Tại vì mình không thấy cái bề trái của mọi sự việc, thành ra mình phiền, làm cho mình phiền ưu. Thì muốn giải tỏa được cái sự phiền ưu á, là mình phải sáng suốt, mình mở khai triển cái trí tuệ của mình á. thì mình mới giải tỏa hết cái phiền luôn. Trí tuệ của mình sáng suốt rồi đó thì mới giải tỏa hết cái phiền ngu, mở trực giác rồi không còn lo chuyện gì hết. Mở trực giác ngay chỗ cái trung tâm chân mày là không còn lo gì nữa, không có gì mà làm cho mình lo được. Thì đâu có phập phồng, phập phồng là khi mà mình lo sợ đó, mình mới phập phồng. Còn nếu mà mình không có lo sợ bất cứ chuyện gì xảy đến cũng không sao hết trơn, thành ra mình đâu còn phập phồng nữa, mình sống yên rồi, sống yên cõi lòng rồi, thanh tịnh rồi. Khai triển chứng minh thông đạo pháp.
Dạ, em cũng xin đóng góp khai triển chứng minh thông đạo pháp, thì cũng như cái câu mà anh vừa nói, cái vấn đề này giải tỏa phiền vui chẳng phật phòng. Tất nhiên cái tâm trí mình càng ngày càng khai mở rồi, mình đi đến cái sự thanh tịnh và sáng suốt mà chứng minh thông đạo pháp. Tất nhiên cũng như anh đã nói, khi mà mọi cái việc cũng đến, mình đã hiểu hai mặt của một sự việc rồi, mình đã quán thông, mình hiểu hết rồi, mình đã có cách giải quyết rồi, lúc đó mình đâu còn động nữa đâu. Cho nên đó, mình cái đó mình mới gọi là chứng minh là mình đã hiểu được đạo pháp. Còn nếu mà mình không hiểu được đạo pháp là mọi việc tới là mình đã rối mù rồi, mình phải phập phồng, mình phải lo sợ rồi. Còn này á, mình đã quán thông đạo pháp rồi, mình đâu còn để động tâm nữa, mình đâu có còn mà để ý tới cái vụ việc đó nữa, mình chỉ lo bình tâm hướng thượng thôi. Em xin hết ạ.
Khai triển đây là mình nói về cái sự tâm linh của mình, khai triển là phần hồn mình được khai triển. Phần hồn mà được khai triển ấy là chứng minh là mình đã thông đạo pháp. Thông đạo pháp là mình hiểu rõ đạo pháp, không có cái gì mà mình không hiểu hết. Đụng tới đâu mình hiểu tới đó. Đạo pháp là sự quân bình thanh tịnh, mà chuyện gì ở đâu mà đụng tới là mình hiểu, thì chứng minh đó là mình đã cái phần hồn nó được được khai triển rồi đó. Sáng suốt rồi đó, thành ra động tới đâu hiểu tới đó, không có chỗ nào mà bị kẹt nữa, mới gọi là thông đạo pháp. Thành tâm tu luyện chuyển thông hòa.
Dạ, em cũng xin đóng góp thành tâm tu luyện chuyển thông hòa. Thì cũng như cái anh mà nói cái câu trên á, khai triển chứng minh thông đạo pháp, nhưng mà mình muốn được như vậy á, mình phải thành tâm tu luyện. Tất nhiên khi mà mình đã giác ngộ trên con đường đạo pháp rồi á, mình phải dấn thân trong tu luyện, có tu có sửa thì mới có tiến. Anh cũng thường nói cái câu đó, khi mình có sửa là có tiến. Cho nên đó, mình phải thường xuyên tu luyện, không phải đợi cái giờ tí công phu mình mới tu. Mình tu trong mọi cái hoàn cảnh, tu trong việc làm, thầy nói trong cái giờ ăn còn phải tu mà. Cho nên đó, mình phải tu như vậy thì mới chuyển thông hòa. Chuyển đây là mình chuyển cái từ trược đến thanh, từ nặng đến nhẹ, mình chuyển từ đó, cũng như cái giải giới vậy đó. Cho nên mình phải bỏ cái lớp cái giới này, mình phải lên cái giới cao hơn, mình bỏ cái lớp này, mình đi lớp khác, mà mình cũng bỏ cái bài học này, mình tiếp tục cái bài học mới, bài học cao hơn. Thì như vậy á, từng lớp mình tiến lên á, mình đi tới đâu á, mình hòa tới đó để mình học, để mình giải, để mình tiến. Em xin hết.
Thành tâm tu luyện thì mình biết là cái việc tu luyện của mình á không phải là một kiếp người, rất là nhiều kiếp, thành ra tới lúc nào đó mình sẽ tu luyện một kiếp chót rồi mình thoát luôn. Nhưng mà bây giờ mình nhìn lại hoàn cảnh của mình nhìn lại cái trình độ của mình thì mình biết nó chưa có đủ, nghe không? Là nhiều kiếp lắm chứ không phải tu luyện là một kiếp là xong đâu. Mấy người mà suy nghĩ thô thiển đơn giản thì chỉ nghĩ thôi, kiếp này tôi gặp được Pháp rồi là tôi sẽ giải thoát. Cái chuyện đó kêu bằng ảo mộng mà thôi. Tu luyện là phải nhiều kiếp, tại một kiếp mình đâu có sửa được bao nhiêu. Một kiếp mà mình đã loay hoay với chuyện đời rồi đó, mình đâu có thấy được bao nhiêu cái sự sai lầm của mình đâu mà mình chuyển sửa. Thành ra nhiều kiếp lắm. Kiếp này nó bồi cho kiếp tới. Thành ra thầy nói tu á là mình lo cho cái tương lai của phần hồn của mình. Phần hồn mình ở kiếp này nó được cái tình trạng này, nó biết được đạo, nó thích nghe đạo, thích nghiên cứu về đạo. Cái đó cũng là một cái sự tiến triển trong một cái kiếp này. Chứ mình nhìn kỹ đâu có bao nhiêu người mà muốn hiểu thêm những cái chuyện mà về tâm linh huyền bí đâu. Chỉ thấy cái gì trước mắt, tiền tình duyên nghiệp, cái đó thấy được, bắt được, rờ được là cái đó họ thích thôi. Như cái chuyện mà không có với tới được, đâu có ai mà chịu nghiên cứu, mà chịu nghe, mà chịu tìm hiểu để rút ngắn con đường đi của mình. Tại vì mình tu là rút cuộc cũng để mở tâm mở trí, hiểu được nhiều chuyện trong càn khôn vũ trụ, hiểu được nhiều luật trời. Ông Phật là ông đi tới toàn giác là ông hiểu hết. Thì bây giờ mình, nếu mình muốn rút ngắn cái thời gian học hỏi của mình thì mình cũng được tiến vậy. Mặc dù mình chưa có chứng nghiệm nhưng mà mình được truyền dạy. Những người đi trước đã để lại tài liệu quý báu cho người đi sau. Thành ra cô đó cũng do ý muốn của Thượng Đế để giúp cho mình đi nhanh hơn. Thay vì phải đợi tới đó rồi mình mò mẫm rồi mình mới hiểu được chút. Bây giờ có người đi thành đạt rồi phân tách lại cho mình đó, thì mình sẽ hiểu nhanh hơn chứ mình đỡ mất một đoạn. Thì giờ thầy nói thầy tu mấy chục năm khổ cực gom gọn lại nói cho mình nghe, có nhiều khi có anh tiếng đồng hồ, nghĩa là mình đã tránh mất một cái thời gian lớn như thầy đã dày công bỏ trong đó, nhưng mà mình mượn cái trớn đó để mình dày công mình đi tới nữa, chứ không phải là mình nói ồ ông thầy ông để lại cho tôi hết rồi, giờ tôi khỏi cần tu, tôi chỉ cần nghe ông nói thôi là tôi đắc. Không có, mình phải đi tới, mình mượn cái đó là cũng như là cái phương tiện để cho mình bước tới đó mình đi vững hơn. Mình đi đường đạo đâu có phải là đi là không có bị lạc đâu, nhiều người bị lạc lắm á, đi cũng đi tầm đạo rồi cũng đi tu vậy nhưng mà tu sai, tu ngược dòng, tu ẩu, tu đủ thứ kiểu tu hết, là nó không có đi tới nơi, nó không đu, tu chân, không có đi trung tu mà trúng con đường của mình á, thì nó cũng đi sai, mà sai một ly đi một dặm thì nó đẩy mình đi càng ngày càng xa. Chứ đâu phải đạo bước vô tu là ai cũng tu đúng đâu. May mắn lắm mà mới nắm được kiếp này, nắm được những lời giảng của thầy mà để tránh những cái sai lầm. Tại tu mình cũng có thể bị sai chứ không có sai đâu, nhích một cái là sai liền. Sai nhiều khi kiếp này giải tỏa không có kịp, phải chờ tới kiếp tới. Thành ra mình nghe qua những cái lời giảng của thầy, những cái trình bày của bạn đạo thì mình thấy rất là nhiều người đã lầm đường. Mà lầm đường nó trở lại cũng khó lắm. Cũng phải một thời gian mà phải kiên trì lắm nó mới ra được. Chứ không phải là đơn giản đâu. Thành ra mình học đạo để mình biết rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm là mình cũng tránh được mất thời gian. Thành tâm tu luyện thì lúc đó mình biết rồi, mình chỉ lo tu luyện thôi. Thành tâm lúc nào cũng nghĩ tới cái chuyện tu luyện, chuyển thông qua, chuyển cũng như anh nói nãy đó, thì từ cái trượt đi tới cái thanh, từ cái động đi tới cái tịnh, từ cái kẹt đi tới cái thông, mình phải chuyển nó đi, chuyển nó lên. Khi mà nó thông rồi á, trong người mình nó chuyển thông rồi, đốc mạch nhâm mạch nó thông rồi, bộ đầu khai thông rồi á, thì nó ra được á, thì nó chỉ hòa với cái thanh khí điển của bề trên. Nên là bên trong cái bản thể mình khai thông hết rồi đó, đi tới nhâm đốc tương thông, rồi đi tới bộ đầu khai mở, thì cái phần hồn nó đi ra ngoài, đó là nó chỉ thông rồi, nó chỉ đi ra ngoài rồi, nó hòa với lại cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, càng ngày nó càng lên cao hơn. Tại bên thanh nhẹ nó cũng có nhiều tầng lớp, thì mình ra mình cũng phải học từ lên từ từng, chứ đâu có phải đi một cái ào là mình hòa được với càn khôn vũ trụ đâu. Đi từng chút để tiến lên. Mình ra ông thầy ông nói chuyện cho mình cho có bốn câu, 7 chữ, toàn là chuyện trên trời không, mà gom lại có mấy chữ đó là bắt cho mình hiểu là mình cũng phải moi cái óc mình ra chứ. Coi hồi đó giờ mình hấp thụ được bao nhiêu, mình cũng phải moi óc ra có tìm hiểu chứ đâu có phải đơn giản đâu. Có 4 câu 7 chữ, mỗi câu 7 chữ, 28 chữ. Rồi mình phải mò ra mình hiểu cái gì. Chứ nói thiệt hồi xưa mà đọc mấy câu này là lúa luôn, mà không có nói được chữ nào hết, không có hiểu gì hết. Đọc rồi cho nó qua luôn chứ đâu có ngừng lại mà nói chuyện. Hỏi câu thứ nhất, hỏi người tu mà tánh còn nóng nảy tại sao? Đáp: người tu vô vi mà còn nóng nảy là bên trong chưa niệm Phật đúng, cần vun bồi ý chí niệm Phật tự khai triển đại trí nhiên hậu mới mở lượng từ bi thức giác và khiêm nhường thì mới dẹp được sân si nóng tánh. Kệ thực hành niệm Phật chuyển tâm linh, giải quyết phân minh rõ chính mình, dẹp bỏ tự ái không dấy động, thực hành chất phát lại càng minh. Thì cái người tu, cái trở ngại mà lớn nhất đầu tiên cần phải giải là cái tự ái. Còn người tự ái thì nó sanh ra đủ thứ chuyện hết trơn, mà tự ái là không có nhịn nhục được, đâu có chịu thua ai đâu mà nhịn nhục. Mà không nhịn nhục á, thì đâu có học cái tha thứ và thương yêu, thì đâu đi tới cái chỗ mà mở lượng từ bi được, đâu có khiêm nhường được, mà dễ sân si nóng tánh, tại mình không có muốn ai động tới mình. Thành ra cái quan trọng á là cái nóng, cái tự ái thì làm chúng sanh ít nhiều gì cũng có, mà mình làm sao mà mình có cơ hội để dẹp bỏ bớt tự ái thì lúc đó mình sẽ có đường tiến ăn. Nếu mà người nào mà không có thấy chuyện gì để sửa, mình thấy tôi đâu có gì sửa đâu, nhưng mà thiệt sự mình nhìn lại dòm vô cái tự ái của mình đi, rồi cái tự ái nó dẫn tới cái sân si của mình thì bao nhiêu đó cũng đã sửa cả kiếp à. Cái nóng tánh là thầy nói đây là mình chưa niệm Phật đúng. Chưa niệm Phật đúng là sao? Tại các bạn chưa niệm Phật đúng là sao? Cái nào là niệm Phật đúng? Mà
Dạ, em xin đóng góp ạ.
à.
Thì nếu mà nói niệm Phật mà đúng á, là mình phải luyện. Mà thầy cũng có nhắc hoài à, thầy nói mình đi á, vì gì một ngày á, công ăn việc làm, cơm áo gạo tiền á, mình toàn rước động không, đâu có giờ rảnh mình tu. Cho nên khi mà mình đi về rồi á, mình kiếm cái chỗ mà thanh tịnh, thanh vắng, mình ngồi đó. À, là nếu mà có đèn phải tắt đèn, có cửa phải đóng cửa, kéo rèm nữa, cả ngồi cho nghiêm túc thẳng ngắn đàng hoàng. Mà trước khi mà luyện niệm Phật á, là mình phải nhắc nhở lục căn lục trần niệm Phật như mình, rồi đó bắt đầu á, mình luyện niệm Phật á, cũng răng kề răng, ngậm miệng co lưỡi, mắt hướng ngay trung tim chân mày, hướng thẳng tới, rồi mình niệm từ từ đó, từ 1 phút đó, 2 3 phút, lần lần 5 phút, mà thầy nói niệm 5 phút là 5 phút thôi, mà hoặc là 3 phút là 3 phút, chừng nào mà nó không còn khuấy động nữa thì mình mới tăng lần lên 1 phút, tăng lần từ 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 1 phút lên 6 phút, lên 7 phút, lên 10 phút. Mà thầy có nói chừng nào mà khi được nửa tiếng đến 1 tiếng á là ngon rồi đó, là cái đó. Nhưng mà thật sự ra thì đối với các bạn thì em không biết sao chứ đối với em thấy là rất là khó. Bây giờ ngồi một niệm 1 tiếng đồng hồ vẫn được, nhưng mà không bao giờ mà niệm mà cái 5 phút mà nó thành công. May lắm, may lắm thì mới được một bữa thôi, chứ còn không có bao giờ mà có. Bởi vì cái tập quán hướng ngoại nó có từ nhiều kiếp rồi, cho nên như mình sửa có lắm. Cái thứ hai nữa, bây giờ ai tu, chủ nhân ông mới thức tâm bắt đầu tập tu thôi, còn trong này có vạn linh trong này, nếu mà tính từ đò bay máy cửa mình đem vô hàng ngày nữa cả trên 9 vạn rồi, mà nó đi theo mình được mấy người, cho nên rất là khó. Nhưng mà biết được cái kỹ thuật á thì lột lần thì chắc nó cũng phải được, nếu mình dày công tu luyện. Em xin hết ạ.
Nên nhắc lại cái niệm Phật đúng, tại vì nhiều người ta cũng nói ta niệm Phật, nhiều người nói là tôi niệm Phật cả ngày á, hay là nói tôi niệm Phật sáng đêm á, hay là nói tôi là niệm thường niệm vô biên niệm mà đó, thành ra cái đó nó cũng nguy hiểm lắm. Thành ra tại sao mà thầy anh thầy nói có niệm Phật đúng, thầy nói niệm Phật đúng nghĩa là có niệm Phật sai. Thầy nói nếu ở đây thầy nói niệm Phật đúng là chứng minh là có nhiều người niệm Phật sai. Sai là không có đúng cái tiêu chuẩn. Niệm Phật là mình quay về bên trong, mình gom cái luồng điển lại, mình mà phải diều tiến cho vạn linh ở trong này nó đồng tu với mình. Tại vì đó là trách nhiệm của phần hồn. Mà nếu mà mình không có dạy cho nó niệm Phật thì nó sẽ không hiểu đạo. Mà khi nó không hiểu đạo á thì nó sẽ cướp quyền của chủ nhân ông. Khi mà có chuyện gì xảy ra là tụi nó không cần hỏi ý kiến của chủ nhân ông, ra nó can thiệp liền. Ra nó chửi lộn, nó quánh lộn với người ta liền, nó không cần biết. Thành ra mình không có dẹp được cái sân si nóng tánh được. Nhưng tụi nó đâu có chịu thuần phục mình đâu, đâu có chịu nghe mình. Nó vung bồi tự ái, mày đâu có chịu thua ai. Nó tại sao phải thua chứ, tại sao phải nhịn chứ, quá đáng, không có thể nào nhịn được. Mình nó sân si nóng tánh mà nó không biết niệm Phật thì nó đâu có biết cái nhịn nhục là cái gì. Nhịn nhục là lúc đó tụi nó mới được thăng hoa, mà phần hồn mới được thăng hoa. Còn nếu mà nó sân si nóng tánh là xuống hết cả đám. Nhưng mà nếu mà nó không có niệm Phật đó, thì nó đâu có hiểu đạo, nói nó đâu có nghe. Nên hình ra niệm Phật không đúng ngay như là vạn linh của mình nó không cần, nó không có niệm với mình á, thì lúc đó mình dễ nóng nảy lắm. Tại tụi nó ra nó can thiệp mà, đâu phải mình tưởng mình chứ đâu phải mình, tụi nó. Nhưng mà tại vì tụi mình niệm Phật mà mình không có dạy cho nó niệm, mình không có bắt nó niệm, cho nên nó mới là không đúng ở chỗ đó. Còn mình phần hồn niệm mà làm sao, còn tuổi dưới này nó nhảy ra nó phản ứng nó nóng tính sân si rồi sao đây. Phải dạy từ từ, bởi vì nó đông cho nên mình phải dạy từ từ, tiếng thì cũng phải tiếng từ từ chứ không có thể làm ào ào được, tại đông lắm mà. Bữa nay đứa này chịu niệm, mai đứa kia chịu niệm, có đứa bữa nó không chịu niệm, đâu phải nó đồng đều hết đâu. Có người cũ có người mới, mấy thứ bò bay mấy cửa là mới đem vô hàng ngày nữa, cộng với những cái thứ mà ở trong nó lì lợm chưa thức giác nữa, thì phải dày công lắm, thì lúc đó mới bớt được cái nóng nảy. Thức giác rồi thì mới bớt cái sự nóng nảy. Thành cho nên thầy nói thức giác và khiêm nhường thì mới dẹp được sân si nóng tánh, thì lúc đó phần hồn và vạn linh đồng thức giác, thấy cái chuyện sân si này nó không có đưa mình đi tới đâu, chỉ kéo mình đi xuống thôi. Thức giác là không muốn làm nữa, lúc đó sẵn sàng khiêm nhượng đi, kệ nó, nhượng chút cũng sao, đời tạm mà đâu có gì thật đâu. Hơn nhau chút cái danh có chút xíu rồi đâu có được gì đâu, có mang theo được đâu. Thì từ từ mình mới dẹp được cái sự sân si nóng tánh của mình, chứ không phải dễ đâu, mà cũng phải thử. Ông trời ông cũng phải thử cho những cái hoàn cảnh cho nó lòi ra. Nếu mình không lòi ra mình đâu có thấy. Mà nhiều khi nó lòi ra nhiều lần rồi mình mới thấy chứ. Nhiều khi nó lòi ra một lần mình cũng bỏ qua. Coi cũng như là không có sao. Không có nóng đánh gì nhiều. Nhưng mà sự ra cái nóng ở trong nó còn có. Mà phải gãi trúng chỗ đó. Phải đúng cái điều kiện đó. Đúng cái hoàn cảnh đó thì nó mới lòi ra. Chứ không phải lúc nào nó cũng lòi ra. Nhiều cái nó cũng bình thường thì cũng không có nóng gì mấy. Nhưng mà có những cái chuyện đó, nó không có chịu được á, nó không có chấp nhận đó, nó còn chấp á, là tự nhiên nó nóng à, tự nhiên nó nổi sân lên à. Mà khi cái máy sân nó nổi lên rồi đó, mình kèm nó lại khó lắm. Là nó đã xuất chuồng rồi, cũng như con hổ xuất chuồng rồi. Thành ra mình phải canh giữ lắm. Mình không có thể đi được. Nếu mà mình để y, mình nói thôi, tôi bây giờ tôi dù gì tôi không có nóng tánh nữa. Không có nóng tánh chuyện này, nhưng mà ông thử cái kiểu nào á, thì cũng có chỗ mà mình còn nóng. Chứ không phải là mình nói là mình dẹp hết nữa. Có nhiều chuyện mình đối với mình không nhầm gì. Nhưng mà có nhiều chuyện nó làm cho mình nóng tánh. Thành ra ông trời cũng sẽ cho mình thấy. Sẽ có người tới thử. Thành ra cái đó là cái đầu tiên. Ai nói không có gì để sửa chứ giờ mấy cái này thấy có chuyện để sửa rồi đó. Có chuyện để coi chừng, có chuyện để sửa đó. Kệ thực hành niệm Phật triển tâm linh, giải quyết phân minh rõ chính mình. Thực hành là trong đó là phải có niệm Phật, không có thể nào bỏ qua cái niệm Phật được. Hành gì hành chứ cũng phải cái niệm Phật. Mới khai triển được cái tâm linh là phần hồn của mình. Giải quyết phân minh rõ chính mình giải quyết những cái bối bê của mình ở bên trong này, phân ra cho nó rõ ràng. Mình mới hiểu rõ mình hơn, mình còn cái tánh hư tật xấu nào mình hiểu rõ, còn nóng tánh chỗ nào, hoàn cảnh nào mình đã làm có thể làm cho mình nóng tánh, mình phải hiểu chính mình. Dẹp bỏ tự ái không dấy động. Khi mà mình dẹp bỏ tự ái rồi đó, thì cái tâm mình nó không có động nữa. Ai nói gì nói, chửi gì nữa, chửi tới tấp cũng sao. Cái đó là dẹp bỏ tự ái rồi đó. Còn mà tự ái chưa dẹp bỏ đó mà chửi tới tấp là nó chửi lại. Thấy không? Còn cái này mà khi mà dẹp bỏ được rồi á thì có ai động gì nó, ai có nói xấu, ai có chửi gì tới tấp cũng không động. Đó là giờ chứng minh đã dẹp bỏ tự ái. Còn cái người mà chưa dẹp hết tự ái là động, mà động tới chút là nó giận, là nó kẹt, hay là nó phản ứng. Đó là còn tự ái. Thì cái con người ta ít nhiều cũng có. Thì mình nếu mà muốn muốn có chuyện để sửa thì coi chừng cái đó cũng có chuyện sửa. Không dây động cho chửi cái máy cũng không động. Đó là người mạnh lắm mà. Lúc đó là mạnh lắm rồi đó. Dẹp bỏ tự ái là con người nó mạnh lên. Nó đã làm chủ được cái một phần ở trong này. Tuổi trong này nó không có phản ứng như hồi xưa nữa. Hồi xưa người ta động tới là nó phản ứng liền, không cần hỏi chủ nhân ông, phản ứng trước à, trả đũa trước. Nên đó là còn tự ái. Mà khi mà tụi nó thấy không sao hết, không có cần phải trả lời, không cần phải đối phó, không có thấy động gì hết, cái đó là cao rồi đó. Nên đó là cũng khá lắm, mà đi được cũng được một đoạn đường dài để tiếp tục đi nữa, phải không? Chứ không phải là dẹp bỏ tự ái là xong. Thực hành chất phác lại càng minh. Hành thì phải chất phác, có sao nó vậy, đừng thêm, đừng bớt, đừng có chế, đừng có thổi phồng, đừng có cho đi tờ bay giấy. Thực hành chất phác lại càng minh thì lúc đó càng ngày càng sáng suốt. Con người thật thà chất phác thì nó sáng suốt hơn, còn con người mà giấu giếm che đậy á, sống trong bóng tối quen là thì không thể nào sáng suốt được. Câu số 2. Hỏi: làm người sao lại buồn? Đáp: thưa, làm người bị thua lỗ không tiến bước nổi, gia đình bất ổn vì muốn khống chế người khác không thành, độc tài thiếu trí, tánh tình bất thường hay buồn và lo. Kệ khó tu khó tiến lại quanh co, giải quyết không xong chuyện phải lo. thân hành không đạt pháp, tình thâm biến mất lại thêm lo. Người ta buồn, ở thế gian buồn là cái gì? Có thì vui, mất thì buồn. Phải không? Cái gì được thì vui, mà không được, mất thì buồn. Thì cái chuyện không hiểu, chuyện gì thật, cái chuyện gì giả, mất cái gì là quan trọng, mất tiền bạc của cải quan trọng hay là mất tâm linh là quan trọng. Thấy không? Thành ra mình phải hiểu rõ cái gì tạm và cái gì trường cửu, cái gì mang đi được và cái gì không có mang đi được. Thì cái cuộc sống nó sẽ từ từ nó nhẹ nhàng bớt, không còn bị ràng buộc mà không tiến bước nổi. Nhưng con người ta là bị thua lỗ là buồn lắm, làm ăn mà bị thua lỗ là buồn lắm. Nhưng mà cái đó là cái bài học nằm trong cái có không không, để mình hiểu được là rốt cuộc cũng trở về không, cho nên mình không có bị buồn khi mà mình thua lỗ. Hiểu đạo rồi á, thì biết đó là định luật, là bài học có không không, có đó mất đó, không tồn tại, thì nó không có bị lôi cuốn vô cái buồn đó nữa. Gia đình bất ổn vì muốn khống chế người khác, thì mình muốn khống chế người khác, muốn đè đầu người khác, muốn khống chế người khác mà mình làm không được á, thì mình cũng thấy bất ổn. Độc tài thiếu trí, mấy người mà độc tài á, thường thường là cái trí nó không có sáng, đi vô cái chỗ tâm tối. Độc tài là đi tới cái sự tâm tối chứ không phải là lớn rộng. Ở đời người ta nói độc tài là người đó mạnh nhất, phải không? Có quyền độc tài, nhưng mà cái sự độc tài nó đưa tới cái chỗ thiếu trí. Tâm không mở làm sao tiếp thu ánh sáng mà có trí. Thành ra độc tài là phải thiếu trí. Độc tài là nó đóng lại rồi, nó cho nó là hay nhất, nó bắt mọi người phải nghe theo nó. Tánh tình bất thường hay buồn và lo. Tánh tình bất thường hay buồn và lo, những cái đó nó sẽ tới xảy ra thường xuyên. Khó tu khó tiến lại quanh co. Thành ra cái người đó thì nó tu sửa cũng khó, đâu có thấy đâu mà sửa. Không có sửa thì đâu có tiến. Lại quanh co là chạy vòng vòng thôi, cũng bao nhiêu chuyện đó, xào tới xào lui nó cũng vậy thôi. Giải quyết không xong chuyện phải lo, chuyện gì giải quyết không xong á, thành ra lúc nào cũng có chuyện phải lo. Trí yếu thân hành không đạt pháp, trí yếu là thiếu trí, không có sáng suốt, dù cho mình hành cách mấy cũng không đạt pháp được. Tình thâm biến mất lại thêm lo, thì không có còn cái tình người tình gì nữa hết, chỉ có lo thôi, cứ lo nó đè mình. Số 3 hỏi nguyên do gì trời đất thông cảm với nhau? Đáp: thưa trời đất thông cảm với nhau vì sự liên hệ mật thiết giữa đôi bên gọi là phù sanh. Quả địa cầu có nổi mới có sống. Kệ: quang hành tương chiếu nổi phù sanh, nhân loại sống vui tự thực hành, đời đạo quy hồi nơi thức giác, cùng chung nguyên lý hướng về thanh. Ở đây này muốn nói gì? Ở đây này nói thời trời đất thông cảm với nhau vì sự liên hệ mật thiết giữa đôi bên, là trời với đất là phải làm việc chung rồi. Ông trời cũng đâu có thể đứng riêng bên mà đất đứng riêng bên đâu. Có trời, có đất, trời ở bên trên ban chiếu xuống, đất mới phát triển. Nếu mà đất mà không có trời thì đâu có phát triển. Mà trời mà không có đất á, thì cũng đâu có phát triển, chiếu xuống nhưng mà không có cái thấy gì phát triển hết. Không có đất làm sao nó thấy cái sự biến đổi, quá quá xanh xanh như thế gian này là. Thanh khí điển hóa sanh vạn vật, mà nếu mà không có đất á, làm sao mà thấy cái sự hóa sanh vạn vật được. Thành ra hai cái nó rất liên hệ, rất là mật thiết, gọi là phù sanh. Phù sanh là tạm bợ đó, nhưng mà nó liên hệ mật thiết. Quả địa cầu có nổi mới có sống. Tại sao thầy nói quả địa cầu có nổi mới có sống? Tại sao cái quả địa cầu nó nổi này, nó nổi làm sao? Tại sao là sự liên hệ mật thiết giữa đôi bên gọi là phù sanh? Phù sanh là cái gì? Cái phù á, chữ phù á, nó có nhiều nghĩa. Trong cái danh từ Hán Việt á, cái chữ phù nó có nhiều nghĩa. Phù nó có nghĩa là nổi. Nè. Sanh nó là sống. Nổi, có nổi mới có sống. Thành ra thầy nói quả địa cầu có nổi mới có sống. Tại sao là nổi? Mình thấy cái quả địa cầu nó nằm lơ lửng giữa không gian không? Rồi nó cứ xoay hoài đó. Cái sự sống của nó xoay xoay hoài đó. Thành nó nổi. Mà muốn cho nó nổi vậy đó, là phải có cái lực của càn khôn vũ trụ giữ cho nó nổi một cách quân bình vậy, mà cho nó xoay chuyển đều như vậy là càn khôn vũ trụ phải làm việc dữ lắm á. Cái quả cầu nó to lớn, nó nặng vậy mà nó nổi. Nó nổi trong không gian đó, rồi nó cứ xoay tròn vậy đó. Chạy xung quanh mặt trời vậy đó. Nên có sống mới có nổi. Thành ra đây ông thầy ông cắt nghĩa cái chữ phù sanh. Tại vì cái phù sanh của mình thường thường nói là cái cõi tạm ha. Nhưng mà cái phù sanh này nó phân tách ra là phù là nó nổi, sanh là sống. Mà nhờ cái quả địa cầu này nó nổi thì nó mới có sự sống, nó nổi lên chứ không phải nó rớt xuống rồi. Để quang hành tương chiếu nổi phù sanh. Quang hành tương chiếu là càn khôn vũ trụ chiếu, kêu bằng quang hành tương chiếu. Lực này chiếu cái ánh sáng này, chiếu tới ánh sáng kia chiếu lên, làm cho cái quả địa cầu này nó nổi, kêu bằng chiếu nổi phù sanh. Phù sanh là nó nổi, thành ra nó có sự sống. Chiếu nổi phù sanh, nhân loại sống vui tự thực hành. Thì nhờ cái quả địa cầu này nó nổi, mình mới có cuộc sống. Mà sống vui á, là tự thực hành chứ không phải sống để hưởng thụ. Hàm xuống đây là giúp cho mình sống vui để mình thực hành, chứ không phải giúp cho mình sống vui để mình đi tìm thêm những cái để hưởng thụ, phải không? Không có đúng, không có đúng luật. Đời đạo quy hồi nơi thức giác. Đời đạo quy hồi nơi thức giác, cùng chung nguyên lý hướng về thanh. Đời đạo quy hồi nơi cái thức giác là phải trở về cái trung tâm bộ đầu của mình rồi. Cùng chung nguyên lý hướng về thanh là mình ở chỗ đó nó mình mới hướng về thanh được. Từng rồi mình có học hướng thanh đó. Phải lên tới trung tâm bộ đầu rồi mình hướng thanh được. Câu số 4 hỏi người tu thiền có nên bớt so sánh với chuyện đời hay không? Đáp: thưa người tu thiền đã có pháp sẵn trong tay, không nên so sánh những chuyện bên ngoài. Không nên so sánh những chuyện bên ngoài, tạo động cho tâm lẫn thân, rất khó tu tiến. Kệ: tu tâm thanh tịnh chẳng buồn phiền, giải tỏa phiền ưu tự tiến xuyên. Trì niệm hướng thanh gieo trật tự, quy về một mối chẳng lo phiền. Đó, người tu có cái pháp rồi á, thì không có nên hướng ngoại mà so đo chuyện đời. Tính toán này tính toán kia tính toán nọ, phải quay về bên trong lo thực hành. Cái đó mới là đi đúng đường. Còn mình hướng ngoại á, chỉ tạo cho cái tâm mình, tâm thân mình nó động thôi. Khó tu mà khó tiến, khó sửa. Mà khó sửa thì khó tiến. Không có thấy gì đâu mà sửa. Tại mình hướng ngoại, mình chỉ thấy sự động loạn bên ngoài thôi, chứ mình đâu có thấy mình. Tu tâm thanh tịnh chẳng buồn phiền. Nếu mà mình trở về mình lo tu sửa cái tâm mình á, để cho nó trở về thanh tịnh á, thì đâu có gì buồn mà đâu có gì phiền, lúc nào cũng thanh tịnh bình thản, thì không có chuyện gì cũng được hết, chuyện gì đến không đến cũng sao, không có buồn mà không có phiền, chuyện gì thấy nó cũng là tạm, mà nó không có chuyện gì làm cho mình buồn mà phiền đó. Giải tỏa phiền ưu tự chiến xuyên, thì lúc đó mình mới giải tỏa hết những cái gì mà nó làm cho mình buồn lo không còn nữa, thì mới tiến xuyên lên những cái tầng lớp ở bên trên được. Trì niệm hướng thanh gieo trật tự, nhờ mình niệm Phật mình ép cái luồng điển về trung tâm bộ đầu, lúc đó mình mới hướng về cái cõi thanh. Cõi thanh ban chiếu cho mình ánh sáng, mình mới gieo cái trật tự trong cái bản thể của mình. Quy về một mối chẳng lo phiền, thì mình đi về nguồn cội của mình thì đâu còn gì để lo phiền nữa. Hết rồi. Thì thế gian là đủ thứ cái chuyện giả tạm mà nó làm cho mình lo phiền. Nhưng mà mình đi về bên trên nên là không còn lo, không còn phiền, không có gì. Toàn dòm xuống là toàn cảnh giả không. Hỏi, muốn biết được sự tiến hóa của nhân sanh tại mặt đất thì phải làm sao? Đáp, thưa, muốn biết được sự tiến hóa của nhân sinh tại mặt đất thì trước hết phải biết cuộc sống chung theo chiều hướng nào, về tiền tài danh vọng hay tâm linh, có thể căn cứ theo sự tiến hóa mà nhận định chiều đi lên hay là chiều đi xuống. Tiền tài danh vọng chỉ có đi xuống, còn về tâm linh thì chỉ có đi lên và giải thoát nghiệp chướng của nội tâm. Kệ tu chân chỉ có thực hành tiến, giải bỏ trần tâm, tránh khỏi phiền danh vọng mưu cầu trong động loạn, hành thông chân pháp giải thông liền. Đó, thì bây giờ con người ta sống ở trên mặt đất này á, nó có hai hướng, tùy theo mình sống về cái hướng nào. Một cái hướng về tiền tài danh vọng á, là nó đi xuống, còn mà hướng về tâm linh tu hành á, thì nó đi lên, nó có hướng đi đàng hoàng ha. Thành ra phải đi đúng hướng, chứ mình đi ngược chiều á, là mình không có tiến được. Có thể căn cứ theo sự tiến hóa mà nhận định chiều đi lên hay là chiều đi xuống, có hai chiều không, cái luồng điển của mình nó đi lên hay là đi xuống. Mà nếu mà mình thật sự muốn tu là phải tìm đường đi lên, không có đi ra mà đi xuống nữa. Thì tiền tài danh vọng là chỉ có đi xuống, còn về tâm linh thì chỉ có đi lên và giải thoát nghiệp chướng của nội tâm, không có gì phải lo nữa hết. Tu chân chỉ có thực hành tiến, giải bỏ trần tâm, tránh khỏi phiền. Mà tu mà đàng hoàng, tu chân chánh đó, thì chỉ có thực hành để tiến lên thôi, chứ không có lo chuyện bên ngoài nữa. Giải bỏ trần tâm, tránh khỏi phiền, thì mình không còn ngự ở trần tâm nữa, thì đâu còn dính líu gì tới trần tâm. Dẹp nó lại để đi lên trên đỉnh đầu, ngự trên đó thì đâu còn ở trần tâm nữa, không có cái gì làm cho mình phiền được nữa hết. Danh vọng mưu cầu trong động loạn, danh vọng ở dưới thế gian, mưu cầu mong muốn đủ thứ trong cái sự động loạn. Mà nếu mà mình hướng lên lên trên đó, là hành thông chân pháp giải thông liền. Lên trên đó, chuyện gì khó khăn đem lên trung tâm bồ đầu là giải quyết hết, đem lên đó là hành thông chân pháp giải thông liền, cái điển của mình nó thông nhẹ rồi đó. Chuyện gì nó cũng giải thông được. Thành ra với thế gian đừng có đi ngược chiều, ráng đi cho nó đúng chiều. Câu số 6 hỏi: mưu lợi trong bạn đạo có gì không? Đáp: thưa bày vẽ chia rẽ mưu lợi giữa bạn tu và bạn tu, có hại cho tâm lẫn thân. Hướng về vật chất thay vì hướng về tâm linh. Kệ: đường đi buông bỏ thay vì lợi, nghịch lý của trời khó thảnh thơi. Tham dự khó thành gây bực tức, mưu đồ khó lợi khó xa rời. Thành ra mình tu là không có mưu mưu đồ mưu lợi giữa bạn tu, không phải vô trong chỗ đó để kiếm tiền, hướng về vật chất thay vì hướng về tâm linh đó. Nhưng là mình cũng mang tiếng là người tu, nhưng mà mình lợi dụng cái môi trường đó để mình kiếm lợi là hướng về vật chất thay vì hướng về tâm linh. Đường đi buông bỏ thay vì lợi, đường đi đi lên là phải buông bỏ thay vì mình đi kiếm lợi. Nghịch lý của trời khó thảnh thơi, nhưng mà mình đi ngược lại cái lý của ông trời là khó được nhẹ nhàng thảnh thơi. Tham dự khó thành gây bực tức, mình tham dự vô những cái cảnh mà tranh đua mưu lợi ấy, thì khó thành lắm. Con người nó dễ sanh ra bực tức thì mình làm không được á. Mưu đồ khó lợi khó xa rời. Mưu đồ mà không có lợi mà mình không có tách nó ra được. Tội trạng của loài người do đâu hình thành? Đáp: thưa, tội trạng của loài người do sự tham dục hình thành. Cần tu thực hành để tự cải tiến. Kệ: tâm linh thì tự chuyển phân hòa, cảm thức tâm linh tự tiến xa. Thành tựu chân hồn quy một mối, trí tâm thanh nhẹ tự thức hòa. Thì cũng như Đức Phật nói, cái tội đứng đầu là cái tội tham. Từ cái tham đó, nó sanh ra đủ thứ chuyện, kêu bằng tội, tội ác. Tất cả là do chữ tham. Một con người là tham dục, tham muốn đủ thứ hết. Cần tu thực hành để tự cải tiến, phải sửa được cái tánh tham đó thì mới có sự tiến hóa. Thì nãy mình coi mình thấy có mấy chuyện là cần phải sửa, mà đương nhiên là phải có rồi, là cái tự ái và cái tánh tham, hai thứ sửa thế nào cũng có chuyện để sửa. Rồi tuần này có bài thơ chuyện đời. Chuyện đời học hỏi triền miên, thì ông trời ông lập ra cái trường học ở dưới thế gian này, đủ thứ bài học hết, cho nên chuyện gì tới cũng là một cái bài học. Cho nên chuyện chuyện đời mà nó xảy tới là mình phải học hỏi triền miên, bài nào cũng phải học, học để cho nó thấm. Đụng đụng vô minh cảm nối liền cảm giao, mình đụng với những cái bài học đó mà khi mà mình hiểu được, đụng vô minh cảm nối liền cảm giao, thì lúc đó mình sẽ thông hiểu được nhiều chuyện. Tự tu thời mới rõ nhiệm màu, thứ tha tha thứ trước sau dung hòa. Mình có bước qua con đường tu rồi á, mình mới thấy được cái sự nhiệm màu trong con đường tu. Những cái biến đổi lạ thường ở trong đường tu mình sẽ thấy. Thứ tha tha thứ trước sau dung hòa. Trước hết là cái con người tu là phải học cái tha thứ trước, rồi mới đi tới cái dung hòa thay vì tranh chấp. Học rồi thấy cảnh bao la, thấy tâm động loạn, thấy ta như người. Mình học rồi mình mở tâm mở trí, thì lúc đó mình mới nghĩ tới cái cảnh bao la, mà không có nghĩ tới cái cảnh eo hẹp nữa. Nghĩ tới trời đất bao la mà tất cả mọi người đều cùng chung một góc, sống dưới một cái mái nhà của càn khôn vũ trụ, thì mới thấy trước sau như một thôi à. Thấy người ta cũng như mình, ai ai cũng phải chịu định luật bao quá sanh 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 lão bệnh tử, định luật tiến hóa như nhau. Cho nên mình mới thấy rõ là anh và tôi đi hai mà một ở chỗ đó, cũng giống nhau, cũng học bài như nhau. Học rồi thấy cảnh bao la, thấy tâm động loạn, thấy ta như người. Cuối cùng ai cái tâm cũng còn động loạn, chưa có thoát được. Bề trên sáng suốt chỉ cười, các con động loạn, người người khổ đau. Bề trên nhìn xuống thì thấy chỉ có biết cười thôi, thấy các con nó vì mê loạn mà nó khổ đau, tâm nó động loạn vì cái chuyện giả, cái cảnh giả mà dựng lên cho nó học, mà nó cứ tưởng tượng thiệt cho nên nó động loạn khổ đau. Thực hành mới rõ trước sau, mất rồi lại được nhiệm màu khai minh. Mình thực hành rồi á, mình đạt được rồi á, mình mới biết rõ trước sau, trước đó, trước khi nó tới như thế nào và sau đó thì nó sẽ đi đâu. Rồi trước nó không có, bây giờ nó có, rồi sau này nó đi. Mình thấy trước trước sau ha, trước không có, bây giờ có, rồi sau này nó cũng không có nữa, đi mất rồi, xong rồi. Mất rồi lại được nhiệm màu khai minh. Em mình thấy rồi, khi mà nó đi rồi là mất rồi, lại được nhiệm màu khai minh, là được cái sự nhiệm màu của đạo pháp giúp cho mình khai sáng, thấy hiểu định luật của cái sự có không không. Trong không mà có chân tình, ngũ hành tạm bợ do mình tạo ra. Trong không mà có chân tình, chân tình của trời Phật ban chiếu cho mình, thấy không có nhưng mà có. Ngũ hành tạm bợ do mình tạo ra, ngũ hành là những cái vật chất ở dưới thế gian này nè, nó là tạm thôi rồi nó cũng phải tan rã, tất cả là do con người tạo ra. Pháp tu có sẵn trong nhà, không tu bỏ chạy lại hòa được ai. Pháp tu có sẵn trong nhà là có sẵn ở trong cái tiểu thiên địa của mình rồi, có cái pháp tu nó có sẵn rồi, chỉ còn lập lại trật tự thôi, thanh lọc. Không tu bỏ chạy lại hòa được ai, không không chịu tu sửa mà bỏ chạy ra ngoài thì rốt cuộc mình đâu có hòa được ai, mình không sửa bên trong mình đâu có hòa được ai. Tu đâu có phải học tài, sửa mình tiến hóa hoài hoài không ngưng. Mình tu đâu có phải cái gì là kêu bằng tài giỏi đâu. Mình là con người tội hồn chưa hoàn tất thì mình phải lo mình sửa để mình tiến, giải tội của mình, chứ đâu có cái gì tài đâu. Đâu phải học cái gì mà để thành tài hay là cái gì ghê gớm đâu. Có chức vị là được cái đạt cái này cái kia cái nọ đó, đâu có gì tài đâu. Mình là tội hồn chưa hoàn tất mà đâu có gì tài. Tội hồn là bị giam giam giữ thôi chứ đâu có gì tài. Là tu đâu phải học, tu tu đâu có phải học tài, sửa mình tiến hóa, tiến hoài không ngưng thì mới lo sửa đi thì sẽ tiến, tiến hoài không ngưng. Nơi nào cũng đặng, nơi nào cũng có đặng đừng, lấy không làm đích từ vùng đứng lên, nơi nào cũng có lấy không làm đích, thì mình nhắm tới cái không á thì mình mới đứng vững được lên. Tình thương gắn giữ cho bền, tiền tài là tạm, tiền tài là tạm tạo nền đấu tranh. Vì rốt cuộc á chỉ có cái tình thương là mình mới có thể giữ được, nó có thể bền vững được. Còn tiền tài á, là tạm, tạo nền đấu tranh, cái đó là tạo sanh chuyện để đấu tranh giành giật, là cũng như tiền, nó tạm nhưng mà nó làm cho người ta tranh đấu. Loài người nguyên bổn thực hành, nay đây mai đó tu hành sửa tâm. Loài người nguyên bổn thực hành, có loài người là cái gốc của nó là phải thực hành. Nay đây mai đó tu hành sửa tâm, thì theo hoàn cảnh, nay học chỗ này mai học chỗ kia, rồi cũng phải lo tu hành sửa tâm. Giúp người phải tự giúp thầm, chuyên ta đạt được, chuyện ta đạt được, chuyển tầm trở ban. Giúp người phải tự giúp thầm, giúp người ta mình không cần la lô, thầm giúp thôi. Chuyện ta đạt được, chuyển tầm trở ban, những cái gì mà mình đạt được đó, mình mới chuyển lớn rộng ra để trợ giúp những người khác. Như là ông Phật mà khi mà ông đạt được cái hào quang rồi á, ông chỉ tỏa hào quang, phóng hào quang để giúp mọi người thôi, không cần nói ra, giúp mà không cần nói. Tâm ta thanh tịnh đạt an, dù cho bão tố vẫn bàn thực thi. Tâm lúc nào cũng phải giữ sự thanh tịnh đó thì mới được an. Dù cho bão tố vẫn bàn thực thi, dù cho bão tố động loạn cách mấy, vẫn bàn cái việc thực hành mà đi tới. Trăm đường xa cách một ly, hướng về nguồn cội ta thì an hương. Trăm đường xa cách một ly, trăm đường ở dưới thế gian đó, nó xa cách chỉ có một ly thôi à. Nếu mà mình hướng về nguồn cội á, ta thì an khương, lúc đó thì mình mới được yên ổn. Nợ trần vay trả có đường, đời đời xảo trá tự lường gạt tâm. Nợ đời nó có luật vay trả, nó có đường lối ràng rõ đàng hoàng. Đổi đời xảo trá tự lường gạt tâm. Nếu mà mình thay đổi, mình xảo trá là mình rốt cuộc mình tự gạt cái tâm mình thôi. Biết mình sửa tiến nguyên thâm, tu cho thành đạo chẳng lầm chẳng sai. Nếu mình hiểu được mình đó thì mình mới tiến được nguyên thâm cao. Tu cho thành đạo chẳng lầm chẳng sai, tu làm sao mình đi đi tới cái đạt được cái sự đạo quân bình thanh tịnh đó, thì không lầm không sai. Cha trời mới thật là tài, dạy cho hiểu đạo dồi mài đạt thông. Cuối cùng mình không phải mình tài, mà chỉ có cha trời mới thật là tài, dạy cho mình hiểu đạo để mình dồi mài đạt đi tới cái chỗ thông suốt. Chị em vui hợp tham tòng, nay đà tan rã chơn lòng vẫn thông. Chị em vui hợp lại tham tòng đi tìm đường tu, nay đà tan rã chơn lòng vẫn thông. Khi mà tới hồi nó rã rồi, nó tụ rồi, nó phải tan, nhưng mà cái chân lòng vẫn thông. Luật trời quy định quá công, chửi người tự chửi cơ còng vẫn mang. Luật trời là do ông trời ông đã quy định rồi, mình chửi người ta là cũng như mình tự chửi mình. Cái sự mà giam còng là mình vẫn mang, mình bị trói buộc. Ý trời thanh nhẹ vẫn bàn, tình thương đạo đức là đàn con đi. Ý trời thanh nhẹ vẫn bàn, ý trời là cái ý của ông trời lúc nào cũng thanh nhẹ vẫn bàn. Tình thương đạo đức là đàn con đi, là rốt cuộc mình cũng phải trở về con đường tình thương và đạo đức, nó mới vĩnh cửu. Lời vàng ý ngọc xét suy, nhớ ghi tâm đạo ta thì đạt thông. Những cái lời vàng ý ngọc của bề trên ban xuống dẫn dắt mình đó, quý giá như vậy đó. Phải nhớ ghi tâm trong tâm đạo của mình đó, thì mình mới đạt tới cái sự thông suốt được. Chẳng ai vượt khỏi quá công, ngũ hành ngày nắm lòng vòng sửa sai. Không có ai mà vượt khỏi ông trời được. Luật ngũ hành là do ngày nắm lòng vòng sửa sai, mình chỉ học bài trong đó để mình sửa sai thôi chứ không gì. Sát này cũng ngũ hành, của cải cũng là ngũ hành. Tất cả những gì ở thế gian cũng do ngũ hành. Nhà cửa xe cộ cũng là ngũ hành. Các con chấp nhận mới tài, bề trên ban chép ngày ngày tâm con. Thì mình xuống đây là mình bị ép vô một cái hoàn cảnh, mình phải chấp nhận nhịn nhục, mình học, mình mới là người tài. Bề trên ban chép ngày ngày tâm con, người nên ghi chép hết trong cái tâm của mình, ban cho mình ở trong đó mà cũng chép hết nữa những gì trong đó. Nụ cười khai mở lòng son, hướng về nội thức chẳng còn si mê. Đó, mình hướng về nội thức của mình là mình không có hướng ngoại nữa đó, thì lúc đó mình mới không còn si mê. Hướng về nội thức chẳng còn si mê, tu hành sáng suốt chán chê. Mình tu hành mình sáng suốt thì mình chán chê cái chuyện đời, trở về thanh cảnh muôn bề an vui. Mình trở về cái cảnh mà thanh nhẹ, chiều nào nó cũng là an vui. Quan âm thị kính nếm mùi, gieo quan giác họa rèn trui tiếng lần. Quan âm thị kính đã nếm mùi với thế gian, người ta gieo quan giáng họa rồi cũng phải tự rèn trui tiếng lần. Trụ trì thể xác nghiệp thân, diệu đánh diệu khảo giữ phần thanh cao. Ở trong cái thể xác này á, là phải chịu nghiệp thân, bị đánh bị khảo mà vẫn giữ phần hồn thanh cao. Trong cái xác này là nó phải gặp nạn, nó phải bệnh, nó phải tai nạn, nó đủ thứ hết đó, là bị đánh bị khảo á, nhưng mà nó vẫn giữ cái phần thanh cao, là phải giữ cái phần hồn lúc nào cũng thanh nhẹ. Cha trời bố hóa nhiệm màu, ban ân thanh đạo trước sau dung hòa. Cha trời bố hóa cho mình rất là nhiệm màu, ban ân thanh đạo trước sau dung hòa. Ngài Đà lưu lại gần xa, giúp cho sinh chúng tự hòa tiến lên. Thì Ngài đã giúp cho mình đó, lưu lại gần xa. Ngài Đà lưu lại gần xa, giúp cho sinh chúng tự hòa tiến lên. Lắm khi ghen ghét khóc rên, Ngài phân đời đạo đạt nền do ta. Nhiều khi mình không hiểu mình khóc mình rên. Ngài phân đời đạo đạt nền do ta. Ngài phân ra đạo là gì, đời là gì, mà đạt không phải là do mình. Bền lòng vững chí đạt hòa, sống trong sáng suốt cảm hòa nơi nơi. Bền lòng vững chí, mình đạt được cái chữ hòa. Hòa ở bên trong rồi hòa với bề trên. Sống trong sáng suốt cảm hòa nơi nơi. Tình thương ban rãi gió trời, cùng chung nhịp thở mở lời chửi nhau. Tình thương ban rãi là chỉ có gió trời thôi. Cùng chung nhịp thở là thế gian ai cũng chung một nhịp thở, cùng thở một cái hơi thở của ông trời ở dưới thế gian. Nhưng mà không hiểu cho nên mở lời chửi nhau. Nhân sinh thực tập đối đầu, đụng rồi quá giải màu màu tự khai. Thì xuống đây là bài học cho đụng để thức tâm. Đụng rồi mới quá giải màu màu tự khai, lúc đó mới khai mở ra. Duyên lành gánh nặng hai vai, chân tâm thức giác chờ ngày đạt vinh. Cái duyên lành đó, trời cho mình gánh vác trong định luật quay trả. Gánh nặng hai vai, nhiều chuyện phải làm. Chân tâm thức giác chờ ngày đạt vinh. Chân tâm mình thức giác chờ ngày mới đạt được cái sự vinh quang của phần hồn. Nó thành đạt thanh nhẹ rồi đó là ngày vinh quang. Đạo đời thành bại do mình, minh tâm kiến tánh tâm linh hiếu hòa. Đạo đời thành hay bại là cũng do mình thôi. Minh tâm kiến tánh, mình hiểu được mình, tâm linh mình mới thích cái chữ hòa hơn là chữ tranh chấp. Duyên trời duyên Phật chẳng xa, tâm ta sáng suốt, ta hòa đến nơi. Mặt trời lúc nào cũng sắp đặt cái duyên để cho mình tiến tới, thì không có xa. Tâm ta sáng suốt, ta hòa đến nơi. Khi mà cái tâm mình sáng rồi, nó sẽ hòa vô đó và nó tiến đến nơi. Thế gian lắm lý lắm lời, mưu mô lường gạt lập đời khổ đau. Tại vì thế gian thì lúc nào nó cũng dùng đủ thứ lý lẽ mưu mô lường gạt, tạo cho cái đời sống con người nó càng khổ đau. Cảnh đời kẻ trước người sau, chung quy cũng phải đối đầu thiên cơ. Cảnh đời thì mình thấy có người đi trước, người đi sau ha. Người xuống trước thì ở ở thế gian thì có người đi trước, người đi sau, có người chết trước, có người chết sau, nhưng mà người nào cũng phải đi tới hết. Chung quy cũng phải đối đầu thiên cơ. Chung quy là rốt cuộc ai cũng phải đối đầu với thiên cơ. Thiên cơ cũng là ông sắp đặt mà xuống đây tạm thời gian là phải đi, là phải đối đầu với cái thiên cơ của cái bản thể này, nó cũng phải tiêu. Chuyện đời thầy cũng làm bài thơ về chuyện đời, cuộc đời, chuyện đời, toàn là học hỏi tiến hóa không à. Làm tại Montreal ngày 8 đến tháng 10 1981, lúc đó thầy mới qua. Giờ mình đọc thêm một hai trang của Cơ thể huyền vi ha.
Bác sĩ.
Rồi mình học tới đâu quên rồi.
Giờ mình học tới
Có
ngoại
hai
xâm.
mươi đâu,
Ngoại xâm
tới 20D chú ơi, 20D
20
thâu dân Bắc Chánh,
20 đề ha,
thâu
20
dân
đề
Bắc Chánh cái này bên Việt Nam á.
à, như là mình
Dạ, thâu dân Bắc Chánh thôi.
thâu những cái thành phần Bắc Chánh vô cái bản thể mình á, nó cầm gậy cầm búa nè, nó xúi mình, nó xúi dục mình hung hăng tranh chấp nè, là những cái thành phần mình thâu vô đó, như phần những thành phần mà nặng trược á vô trong cái bản thể mình đó, nó hùa với những cái phần nặng trược ở bên trong thì nó làm nó hung hăng, càng hung hăng hơn, mình ra cái tánh tình của mình nó khó sửa lắm. Cái người tu mà muốn sửa tâm sửa tánh á thì phải thanh lọc bớt, như là cái phần tử nào bất chánh nó không có cho vô, như là những cái ví dụ những phần thịt thà nặng trược không có cho vô, thì lúc nó cho những cái phần nhẹ vô á mới dễ dạy hơn, thì lúc đó mình dễ tiến hơn. Còn mình đem những cái phần tử bất chánh á, đứa nào sinh vô mình cũng cho vô hết, cũng như quốc gia mà ai vô cũng cho vô hết là nó loạn. Rồi coi cây cửu quyền thất tổ là cái gì ha.
Ngày hôm nay các bạn ăn cọng cỏ này, ăn miếng thịt kia cũng là cái duyên của cửu quyền thất tổ của các bạn mà thôi. Bảy ước niên thành cơ thể chúng ta biết bao nhiêu bà con anh em. Nhưng ngày nay ta tu
Đợi chút xíu nha. Nó hơi khó nghe chút xíu hơn. Thầy nói là nói chung là cái ở trong này cửu quyền thất tổ mình tu mình khá thì cửu quyền thất tổ cũng được hưởng.
cuộc đời chúng ta phải lấy cái gì để bảo đảm cho cuộc đời. Ngày hôm nay các bạn đã giáng lâm, Ngày hôm nay các bạn đã giáng lâm xuống thế gian. Cuộc đời chúng ta phải lấy cái gì để bảo đảm cho cuộc đời? Ngày hôm nay các bạn đã giáng lâm xuống thế gian là các bạn đã dấn thân rồi, hồn các bạn nhập xác rồi. Phải dấn thân không bao lần cũng mới bao lần. Ăn ngủ bài tiết nó buộc các bạn phải làm nhiều việc, cho trong nó có nhiều chi tiết mà các bạn không lưu ý. Con người xuống thế gian ác lắm, bạn ơi. Có cái miệng bạn là ác lắm. Nhai cho nát, nghiền cho thấm thấy rồi mới nuốt. Cho nên tội hồn đó mà. Chứ bạn không phải ngon lành đâu. Không phải tu đắc, không phải trí thức là vượt bất cả một tội lỗi của địa ngục. Không. Các bạn chưa hiểu rõ cái chi tiết mà các bạn đã làm. Hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Tội lỗi không, mà không hiểu. Nhưng tại sao chúng ta phải làm? Tại sao chúng ta phải đứng trong môi trường ác như vậy? Vì chúng ta bị đọa. Ta học bài ác. Để ta quán thông cái ác, ta mới giải tỏa được sự ác. Chỉ tiết kỹ thuật để thăng hoa đó. Cho nên các bạn, có trường đạo, vì tứ quan nó phải đứng mắt, mũi, tai, miệng, thấy sắc đẹp, nó cứ dở đồ này, cái nó về hết. Ghê cấm đòi hỏi, rồi từ sự đòi hỏi tâm tới nó biện hộ cho chính nó, rồi nó bày ra đủ thứ hết. Vì lý này lẽ cứ đổ lỗi cho người khác mà không bao giờ thấy lỗi mình. Mới đầy đọa khổ.
Đó, thành ra thầy nói mình ở xuống thế gian mình làm nhiều chuyện lắm mà mình không có rõ cái chi tiết của những cái chuyện mình làm. Hằng ngày mình làm đủ thứ chuyện hết á, mà mình làm một cách máy móc, mình không có tự đặt câu hỏi tại sao mình phải làm những cái chuyện đó. Thì ông trời ông xuống đây ông cho mình học cái bài mà làm việc tam đại sự, ăn ngủ bài tiết. Tại sao phải bắt mình vô cái thế phải ăn ngủ bài tiết, bắt buộc phải ăn, mà trong lúc mình ăn là ác lắm. Tại cái cũng như là một cuộc trả thù mình. Ăn thì phải nhai nghiền nát, hai hàm răng mình nó mạnh lắm á. Khi mình nhai nghiền là nát ở trên rồi nó mới nuốt. Tại sao phải bắt mình làm cái tội ác như vậy? Để cho mình thức tâm. Tại vì mình là tội hồn, mà để cho mình học tới ngày nào mà mình tu khá rồi mình mới thấy à cái chuyện nó là ác. Cho nên mình mới làm cách, mình mới tìm cách để hóa giải những cái phần tử mà mình đem vô trong cái cuộc trả thù đó. Thành ra mình phải giảm bớt cái nghiệp sát này, rồi mình mới đem những cái phần đó mình đưa nó lên thì mình mới giải được. Thành ra có nhiều cái chuyện mình làm mà mình không hay. Cũng như mình xuống thế gian mình bị tứ quan nó phỉnh mình, nó gạt mình. Long lanh trước mắt cho là đẹp. Mình đem về cưới vợ cưới chồng về đó thì cãi giả với nhau. Sanh ra đủ thứ chuyện là nghiệp. Thành ra mình là tội, tội hồn mà càng không thức tỉnh đó, thì càng chồng chất thêm tội. Cho nên phải tu là vậy.
Cho nên đặt ra ngày thanh minh, ngày nay chúng ta đi cúng cầu xin cho ông bà được siêu thăng tịnh độ. Tại sao ông bà chúng ta chết thì lại phải cầu cho siêu thăng tịnh độ? Vì tội lỗi của người đã làm mà người cũng không thấy. Ngày nay chúng ta tu chúng ta thấy, chúng cầu nguyện cho siêu thăng tịnh độ. Phải gửi tín lành, phải gửi từ quan cho người để người cảm thức cái không khí nhẹ và hướng thượng đi. Thì buông bỏ những sự tranh chấp than khóc vì thể xác đang đau đớn nữa gì. Thì hoàn cảnh của các bạn hiện tại gì giống đâu có phải có khác hơn ông bà đâu, cũng đang ở địa ngục bạn à, bạn có sướng đâu mà bạn nhai cọng rau nát đau khổ rồi rên la biết mấy, bạn đâu có thấy bạn mình thì rên la biết mấy, bạn đâu có thấy. Nhưng mà bạn tu rồi bạn mới thấy rõ rồi hạnh hy sinh của bạn rất có giá trị. Vì nó muốn tiến hóa lên con người, nó muốn vào cái tiểu thiên địa này được chung sống với chúng sanh, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Qua sự đau khổ, qua sự oan ức, nó mới kiếm là thị sự.
Đó, mình nói này nói ngày thanh minh mình cầu xin cho ông bà được siêu thanh tịnh độ. Tại sao mình phải cầu xin? Tại ông bà cũng ở ở dưới địa ngục, phải nhiều khi cũng phải chịu tội, cũng phải đau khổ, thì không khác gì mình đang ở thế gian mà mình cũng đang ở địa ngục, chứ mình là tội hồn mà. Cũng như ông bà là tội hồn, mình cũng là tội hồn, cho nên mình ở dưới thế gian mình cũng làm cũng khổ cực lắm. Mình ăn cọng rau, mình ăn miếng thịt nó rơm la mà mình đâu có thấy. Mình ra mình tu rồi mình mới hiểu cái đó là cái hạnh hy sinh để được tiến hóa nhiều hơn, cao hơn tất cả những cái gì, những cái định luật ở trong càn khôn vũ trụ thì thầy phân tách cho mình hiểu. Nên từ cái chuyện nhỏ cho tới chuyện lớn, từ cái chuyện ăn uống hàng ngày của mình, từ cái miệng của mình, mà thầy phân tách cho mình hiểu định luật nó nằm ở đâu, trong chuyện vay trả nó nằm ở đâu đâu, mà cái hạnh hy sinh nó nằm ở đâu. Tất cả là giúp cho mình tiến hóa. Rồi, hai tuần này mình ngưng ở đây ha.
Cảm ơn
dạ,
Bảo. Chào bạn đạo.
Rồi,
chào cảm ơn chú Bảo. Xin chào.
Dạ, cảm ơn anh Bảo. Chào các bạn.
Các bạn, tôi cho mình gặp lại.
Thấu với bạn. Bảo, chào tất cả các bạn.
Cảm ơn anh Bảo. Chào các bạn đạo.
Ừ. Chào hết nha.
Nó nghe nhỏ quá mới ai.
Mình tắt nha.
Dạ, bảo tắt.